5. Giá trị của thử thách. Bất cứ ai cũng muốn sống bằng niềm đam mê thật sự và mong rằng những ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng mà luôn có khúc khuỷu gập ghềnh. Bạn thường cảm thấy mình yếu đuối trước những biến cố lớn. Vậy bạn phải làm gì để đối mặt và vượt qua những khó khăn này? Một điều chắc chắn là bạn không thể phủ nhận những khó khăn này hay đau khổ mà phải đối mặt với nó, vì đó là một phần của cuộc sống. Chúng tôi khám phá ra một điều thú vị là những người hạnh phúc luôn dám đối mặt với những tình cảnh đau thương, bất hạnh. Với sự tự tin, họ vượt qua những biến cố của đời mình bằng thái độ trầm tĩnh và bản lĩnh. Ban đầu, họ cũng chìm đắm trong cảm giác đau buồn như bao người khác. Họ lắng nghe con tim mình thổn thức, nghe lý trí thét gào, nhưng họ không phủ nhận hay trốn chạy khỏi nỗi đau như nhiều người chúng ta thường làm để phớt lờ hiện tại mà sống tiếp. Thay vì vậy, họ sống đến tận cùng của nỗi đau, để rồi khi tĩnh tâm trở lại, họ suy nghĩ về những điều đã xảy ra, xét đoán chúng và tìm cách hành động đúng đắn nhất. Họ thường nghe theo tiếng nói của trái tim chứ không theo ước muốn của người khác. Điều này tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt qua nghịch cảnh và chữa lành vết thương để tiếp tục cuộc sống. Họ cảm ơn những khó khăn, thử thách đó và luôn rút kinh nghiệm từ sự việc đã xảy ra. Ngay cả trong những tình huống đau buồn nhất, họ vẫn tìm được những hạt mầm của sự trưởng thành và nâng cao tầm hiểu biết. Thực tế, càng trải qua nhiều khó khăn, mất mát, bạn càng vững vàng và trưởng thành hơn. Nếu không tôi luyện mình trong khó khăn, bạn sẽ dễ dàng gục ngã khi gặp thất bại trong cuộc sống. Sự tôi luyện giúp bạn trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ làm chủ được bản thân ngay trong những hoàn cảnh đau lòng nhất. Nhờ vậy, bạn sẽ không bị giam cầm trong nỗi buồn và sự mất mát.
Sức mạnh của yêu thương.
Khi dì Clara của Alan bất ngờ qua đời ở độ tuổi 69, anh vô cùng đau buồn. Trong gia đình, dì là người thương yêu anh nhất. Dì không lập gia đình, không có con cái, nên tất cả tình thương yêu dì đều dành cho anh. Sau lễ tang, anh và chị gái Deborah đến dọn dẹp lại căn nhà rộng lớn của dì, nơi cả hai đã từng chơi đùa rất hạnh phúc khi Alan còn bé. Dì Clara đã làm phong phú thêm tâm hồn của hai chị em Alan khi cho họ học đàn piano, dẫn họ đến các sân khấu nghệ thuật, vì cha mẹ Alan không có đủ điều kiện để cho con mình tham gia vào môi trường ấy. Khi dọn dẹp phòng ngủ của dì, Alan bàng hoàng khi tìm thấy những toa thuốc và dĩ thuốc cũ cùng các tập san chuyên đề sức khỏe. Anh ân hận vì biết quá trễ về căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của dì. Lòng tôi trào dâng những xúc cảm mãnh liệt, đau buồn, xót xa, dây dứt, thắc mắc, không hiểu vì sao dì lại giấu không cho mọi người biết về bệnh tình của mình. Tôi hối hận vì đã không quan tâm gần gũi với dì hơn khi dì còn sống. Lòng tôi đau nhói, những suy nghĩ của tôi cứ hướng về dì Clara. Tôi sống với nỗi đau buồn dằn vặt này từng ngày và không thể nguôi quên. Tôi nghĩ rất nhiều về cuộc đời dì. Tôi thấy yêu thương và kính trọng dì hơn vì dì đã can đảm một mình đương đầu với bệnh tật một cách vui vẻ, không muốn người thân của mình phải lo buồn. Dì luôn cởi mở và chân thành với mọi người. Ai cũng yêu quý khi trò chuyện cùng dì. Trước đây, dì từng là một phụ nữ thành đạt ở cái thời mà phụ nữ khó có khả năng tự nuôi sống bản thân. Sự yêu thương và kính phục dì lớn dần trong tôi và nó từ từ lấn át đi những cảm giác buồn đau lúc ban đầu. Sau đó Alan còn khám phá thêm được một số điều thú vị. Dì Clara rất thích sưu tầm. Alan đã tìm thấy hơn 20 ví đựng tiền bằng lụa, rất nhiều khăn thêu và khăn choàng vẽ tay trong một ngăn kéo nhỏ. Anh đã đến nhà dì với ý muốn đem về thật nhiều các di vật của dì, nhưng giờ đây anh chỉ giữ lại cho mình một vài thứ. Tôi không chỉ yêu thương mà còn rất kính trọng dì. Dì Clara luôn hy sinh vì người khác. Mỗi việc dì làm đều có một ý nghĩa nào đó. Nhìn số quần áo, vật dụng và giày dép của dì, thoạt đầu chúng tôi không biết phải xử trí thế nào. Sau đó chúng tôi quyết định sẽ dùng chúng để làm quà tặng, bày tỏ lòng tôn kính của chúng tôi đối với dì. Thay vì gọi một tổ chức từ thiện nào đó đến mang đi, chúng tôi tự tìm đến những người cần và biết trân trọng để gửi tặng họ. Không những trao vật dụng đúng người, chúng tôi còn tặng cho họ cả niềm vui và lòng quý trọng. Những món quà tuyệt vời nhất mà tôi có được trong dịp này là cơ hội để gần gũi và hiểu hơn về chị mình. Hai chị em tôi trò chuyện với nhau cởi mở và rất chân tình. Chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đình, về bạn bè và quyết định sẽ tới thăm nhau thường xuyên hơn. Tình ruột thịt gắn bó làm chúng tôi dời đi những nỗi đau và thấy gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Thứ duy nhất tôi mang về nhà là chồng báo dì sưu tập được từ nhiều năm. Chúng đã mở ra một cánh cửa mới về cuộc đời dì. Nhờ những mẫu báo này tôi phát hiện ra dì rất quan tâm đến chính trị và môi trường. Dì cũng sưu tầm cả những bài giới thiệu về các nhà hàng, dù dì chẳng bao giờ đi nhà hàng nhiều đến thế. Chồng báo này chính là trái tim và tâm hồn của dì, là món quà quý giá nhất của dì đối với tôi. Cuối cùng, Alan mới cảm nhận hết tình thương thật sự mà anh dành cho dì Clara và ảnh hưởng của dì với cuộc sống của mình. Khi cánh cửa ngôi nhà khép lại sau lưng, anh thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm. Anh sẽ sống những ngày còn lại của đời mình thật ý nghĩa và cao đẹp như dì mình đã sống. Dì Clara đã mất, nhưng hình ảnh của dì thì vẫn tỏa sáng trong tim anh.
Đối mặt với thử thách.
Sally sống một mình trong thị trấn ven biển giữa Los Angeles và San Francisco. Cô làm công việc văn phòng ở một bệnh viện địa phương, bệnh viện duy nhất trong vùng. Cách đây vài năm, ban quản trị bệnh viện ra thông báo tái cơ cấu lại bệnh viện và giảm biên chế. Như nhiều người trước nguy cơ bị mất việc, Sally rất lo lắng. Tôi sống hoàn toàn nhờ vào đồng lương, nên trước tình cảnh này tôi đứng ngồi không yên. Suốt 30 năm nay tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm việc ở một nơi khác. Tôi đã sống ở đây quá lâu rồi. Tôi sợ phải chuyển chỗ ở, sợ phải xa những người bạn mà tôi đã rất gắn bó. Và mấy tuần lễ cuối trước khi bệnh viện công bố danh sách những người buộc phải nghỉ việc, lòng tôi như lửa đốt. Tôi dồn hết thời gian để cố phân tích xem vì sao mình lại mất tinh thần đến như vậy. Tôi cố trấn tĩnh để nhìn lại mình rõ hơn trong cái ngày cuối tuần đó, ngày mà tôi bỗng trở nên khác hẳn. Vì lo sợ phải thay đổi, tôi trở nên quá yếu đuối trước nỗi sợ hãi của mình. Mọi việc có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cứ thế. Vì vậy tôi quyết định là phải làm một điều gì đó. Sally bắt đầu tìm cách đương đầu với nỗi sợ của mình. Thực chất không phải việc giảm biên chế làm cô sợ hãi, đó chỉ là một mặt của vấn đề. Cô lo sợ phải thay đổi. Tôi bắt đầu viết đơn xin việc và gửi đi các nơi. Kèm với bản thành tích công tác, đó là tờ đơn xin việc đầu tiên của tôi trong suốt 30 năm qua. Tôi đọc được mẫu quảng cáo trên báo và đến gặp nhà tuyển dụng. Thật ra có rất nhiều công việc mà tôi đủ sức để đảm nhận. Để không bị mất đi các mối quan hệ cũ, tôi hẹn gặp bạn bè và cùng thống nhất mỗi tuần sẽ đi chơi chung với nhau một lần. Chẳng vui vẻ gì khi mất việc, nhưng giờ đây Sally biết rằng cô có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào. Với cảm giác đó, cô thấy mình tự tin hơn khi làm việc tại bệnh viện và vui vẻ hơn với mọi người. Cô gây ấn tượng cho ban giám đốc bằng thái độ lạc quan và lòng kiên trì của mình. Vì không lo lắng nữa, Sally chú tâm đến công việc nhiều hơn và có những ý kiến đóng góp tích cực. Kết quả là cô không bị mất việc sau đợt giảm biên chế mà còn được cất nhắc lên một vị trí tốt hơn. Sally đã trải qua điều mà chúng tôi thường lo sợ, đó là sự thay đổi. Thay đổi hiển nhiên là một phần của cuộc sống, như ánh sáng và bóng đêm, nóng và lạnh. Ta hãy liên tưởng những thay đổi trong cuộc đời mình như một hiện tượng của tự nhiên mà ta không thể tránh khỏi. Gió, những ngọn gió của sự thay đổi cứ thổi suốt cuộc đời ta. Nếu biết dũng cảm đón nhận những làn gió thổi quanh ta, ta có thể biến đổi chúng thành có ích. Gió thổi có lúc nhẹ nhàng và tươi mát, có lúc lạnh lẽo và thét gào. Nhưng khi nắm bắt được chúng, ta có thể tận dụng sức mạnh của chúng để làm điều có ích cho ta, như công dụng hữu ích của chiếc cối xay gió. Nếu cối xay gió bị hư hại hay không vận động nữa, nó sẽ không thể làm được điều gì có ích từ luồng gió mạnh mẽ đang thổi đến. Những cơn bão của sự thay đổi có thể rất dữ dội, nhưng nếu cối xay gió trong chúng ta hoạt động hiệu quả, mọi bộ phận đều bắt kịp với cơn gió, bất kể sức mạnh của nó, thì sẽ biến những cơn gió thành sức mạnh hữu ích. Chúng ta có thể cất giữ nguồn năng lượng đó cho tương lai. Tự bản thân quá trình tôi luyện chứ không phải kết quả cuối cùng sẽ làm dịu bớt nỗi sợ hãi và tạo ra cơ hội để ta thay đổi cuộc đời. Sự tôi luyện đặt bạn vào tư thế luôn sẵn sàng hành động. Trong tiếng Hán, từ khó khăn gồm có hai ký tự. Một có nghĩa là nguy hiểm, một có nghĩa là cơ hội. John Kennedy. Cơ hội luôn tiềm ẩn trong mọi hoàn cảnh. Ở tuổi 39, Laurie có cuộc sống rất thanh bình ở Midwest. Cô có nhiều bạn bè và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cuộc sống êm đềm này có thể bị xáo trộn khi người mẹ mà cô đã xa rời hơn 20 năm nay chuyển đến sống cùng gia đình cô. Suốt thời thơ ấu, Laurie và mẹ không có mối liên hệ tình cảm sâu sắc. Laurie thấy mẹ mình lạnh lùng, xa cách và không hiểu cô. Mẹ cô can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Laurie. Cô không bao giờ được phép đưa bạn về nhà chơi hay là hẹn hò với ai đó. Khi vào đại học ở Midwest, cô không muốn quay lại quê nhà nữa. Giờ đây, sau một cơn đột quỵ, tuy đầu óc vẫn minh mẫn và vẫn có khả năng trò chuyện, nhưng mẹ cô không thể đi lại được nữa. Bà phải ngồi xe lăn. Laurie cảm thấy bối rối và khó xử vì sự có mặt của mẹ. Ban đầu tôi thấy thật không thoải mái. Tôi và mẹ đã không nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi. Giữa hai mẹ con tôi đã có một khoảng cách. Tôi chưa từng chăm sóc người tàn tật nên tôi lo ngại không biết mình sẽ phải xoay sở như thế nào. Điều lo ngại lớn nhất chính là sự thay đổi trong gia đình tôi. Điều đầu tiên tôi làm khi mẹ tôi đến là giữ cho bản thân bình tĩnh và suy nghĩ về thái độ của mình. Rõ ràng là tôi phản ứng lại mẹ y như hồi mình còn bé. Tôi phải chín chắn hơn để đối diện với thực tế. Tôi gặp bà và hai mẹ con cùng trò chuyện. Cả hai đều đã thay đổi nhiều trong những năm xa cách đó. Tôi muốn hiểu rõ hơn về mẹ mình. Sau khi tâm sự tất cả nỗi lòng, Laurie như trút bỏ được hết những dây dứt, cảm giác khó chịu đè nén bấy lâu nay. Cô thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản và cô nghĩ mẹ mình cũng như vậy. Khi nghe mẹ kể lại quá khứ, Laurie mới hiểu rõ hơn về mẹ. Bà đã quá nghiêm khắc, đã sai lầm trong cách nuôi dạy con, nhưng chỉ vì bà muốn che chở, muốn mang lại điều tốt nhất cho con mình. Hiểu được điều đó, Laurie thấy lòng dịu lại. Những oán hận trách móc bấy lâu nay dần trở thành sự cảm thông, rồi cuối cùng là lòng yêu thương và kính trọng. Tôi cảm ơn điều đó, bởi đó là cơ hội để tôi và mẹ hiểu nhau hơn và tôi cũng nhìn rõ chính mình hơn. Tôi muốn được sống gần mẹ và lo lắng cho bà, một cảm giác mà trước đây tôi chưa hề nhận ra. Mẹ trở thành một người bạn và người tư vấn tuyệt vời cho tôi. Tôi yêu bà biết bao, nhờ bà mà tôi học được cách yêu bản thân mình hơn. Mẹ tôi mất đã 7 năm, nhưng mỗi khi buồn, vui hay đau khổ, tôi vẫn luôn trò chuyện cùng bà trong tâm trí mình. Nếu bà không đến sống cùng tôi, có lẽ tôi đã không bao giờ có được cơ hội chăm sóc cho người mẹ đáng kính của mình và chiêm nghiệm ý nghĩa thật sự của hạnh phúc trong cuộc đời. Bên trong mọi khó khăn luôn ẩn chứa một cơ hội. Albert Einstein. Vượt lên nỗi đau. Trong cuộc đời có những giai đoạn mà bất hạnh cứ liên tục kéo đến, như đợt sống này tiếp nối đợt sống kia vậy. Câu chuyện về cuộc đời bà Adelaide mà chúng tôi đã gặp ở phần đầu tập sách này là một minh chứng. Bà đã phải trải qua một loạt các biến cố đau buồn chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khi rơi xuống tận cùng nỗi đau và sự thất bại, khát khao được sống đã giúp cho Adelaide nguồn sinh lực mới giúp bà bừng tỉnh và đứng lên. Dám đối mặt với những thử thách mở ra cho bà con đường để vượt qua nỗi đau mất mát. Bà bày tỏ quá trình đi tìm sự sống của mình. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi cần phải đối đầu chứ không thể trốn chạy nỗi đau của chính mình. Điều quý giá nhất tôi còn lại trên cõi đời này là những cảm xúc của chính mình. Tôi không muốn dùng thuốc chống trầm cảm. Tôi biết nếu tôi đè nén cảm xúc thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tuôn trào và tôi sẽ phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Còn cảm nhận được nỗi đau cũng có nghĩa là tôi còn sống. Chúng là mũi tên chỉ lối đi, là bản đồ, là dấu hiệu cho sự tồn tại của tôi. Tôi viết rất nhiều thư cho mẹ, cho cha và cho cả chồng tôi nhưng tôi không gửi đi. Tôi trải hết lòng mình lên giấy. Khi viết tôi không chỉ cảm nhận những cảm xúc dâng trào mà còn để chúng tràn trên những trang thư. Tôi chưa bao giờ để cảm xúc tuôn trào nhiều như thế suốt bao nhiêu năm qua. Chính trong những ngày tháng đau buồn này, tôi nhận ra rằng những cảm xúc tuôn trào đó luôn đối nghịch với thực tế đau buồn của tôi. Khi chúng va vào nhau, thực tế và cảm xúc, sự thương tiếc bắt đầu vỡ ra thành một thứ dễ kiểm soát hơn. Đây là lúc tôi bắt đầu thoát thân khỏi nỗi đau để nhận ra mình phải vươn lên để sống tiếp phần đời còn lại. Adele đã bắt đầu làm lại cuộc đời bằng nội lực của mình. Bà đã nhận thức được rằng mình vẫn còn khả năng để cảm nhận. Có kinh nghiệm, trí thông minh và một vốn sống dồi dào, bà có thể xây dựng lại tất cả từ đầu và hơn cả mong ước, bà đã đạt được thành công. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người hạnh phúc, nhưng bây giờ thì có. Tôi đã làm lại cuộc sống mới bằng chính thực lực của mình. Tôi sống hết mình, chấp nhận từng thử thách của cuộc sống. Tôi luôn tìm kiếm những điều làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy mình cứng cỏi lên qua mọi khó khăn. Tôi cảm thấy mãn nguyện và rất thanh thản. Sự tôi luyện đứng biệt lập trong bến xe hạnh phúc nó hình thành sau những khó khăn và bất hạnh của cuộc đời. Những lựa chọn khác đem hạnh phúc đến, sự tôi luyện giữ nó lại cho chúng ta. Vì thế, đây là một kỹ năng cần thiết. Thiếu nó dù có thể thực hiện được 8 lựa chọn kia, nhưng ta vẫn không thể sẵn sàng để đương đầu với những biến cố của đời mình. Sự tôi luyện không chỉ giúp chúng ta sống sót mà còn trở nên mạnh mẽ hơn sau mọi khó khăn. Những bước chân ra khỏi hầm tối rồi, ta nên đi về hướng nào đây? Tin vào bản thân là con đường duy nhất để đạt được hạnh phúc. Michelangelo. 6. Biết tận dụng thời cơ dù nhỏ. Hãy cứ tiếp tục gieo hạt, vì bạn không thể biết được hạt nào sẽ nảy mầm, hạt nào không, nhưng cũng có thể tất cả sẽ đâm chồi. Viết danh. Người hạnh phúc luôn mở rộng lòng mình và biết nắm bắt các cơ hội đến với mình mỗi ngày. Thay vì cứ đi mãi con đường thẳng hẹp trước mắt, họ bị thôi thúc bởi vô số những lối rẽ khác dù chúng có vẻ như gập ghềnh và đầy sỏi đá. Người hạnh phúc không muốn bước đi mãi trên một lối mòn mà muốn tự mình khai phá những con đường mới. Đối với họ, cuộc sống chính là hành trình chứ không phải là đích đến. Người hạnh phúc khởi đầu ngày mới của mình bằng hành trình tự khám phá bản thân, định trước mục tiêu và những mong muốn sẽ thực hiện trong ngày. Đối với người hạnh phúc, mỗi trải nghiệm dù nhỏ đều là cơ hội để học hỏi. Chúng ta tự xét mình với những gì chúng ta có thể làm. Người đời đánh giá chúng ta qua những gì chúng ta đã làm. Longfellow. Biết đón nhận những điều mới mẻ. Robin là giáo viên dạy đàn piano. Cô yêu cuộc sống phong phú và đầy sôi động của mình, một cuộc sống với những điều làm cô luôn thấy hạnh phúc. Làm đạo diễn chương trình âm nhạc, dạy đàn cho các em thiếu nhi, du lịch khắp nơi mỗi kỳ nghỉ hè với những chuyến đi thú vị. Tôi thích sự ngẫu hứng, vì thế hiếm khi tôi lên kế hoạch cụ thể cho những chuyến đi của mình. Nhưng nhờ vậy tôi có thể tận hưởng được những cơ hội tình cờ với biết bao điều tuyệt vời đến với mình trong suốt chuyến đi. Khi dừng chân ở một nơi nào đó, tôi thường hỏi người dân ở đây: ở đây có điều gì thú vị không? Điều thú vị đó có thể là một món ăn lạ, một chuyến bơi thuyền trên mặt hồ thơ mộng, hay một buổi vũ hội dân tộc, vân vân. Tôi đã gặp được nhiều người bạn mới chân thành và được sống những giây phút tuyệt diệu nhất khi hòa mình với thiên nhiên. Những chuyến đi đó là cách để tôi đón nhận và thưởng thức những điều mới lạ của cuộc sống. Tôi không ngồi chờ những điều tốt đẹp đến với mình mà thích tự kiếm tìm chúng. Tôi luôn nắm bắt mọi cơ hội khi nó đến, không đắn đo suy tính thiệt hơn. Do đó tôi không cảm thấy thất vọng khi những điều mình mong chờ không đến, mà luôn vui mừng đón nhận những điều thú vị khi nó bất ngờ xảy ra. Không phải tất cả những người hạnh phúc mà chúng tôi gặp đều có cách sống phóng khoáng như Robin. Có người thích sống nề nếp và quy củ, có người thích lên kế hoạch cụ thể cho hành động của mình, nhưng tất cả không bao giờ cứng nhắc mà luôn linh động thay đổi khi cần thiết. Họ không cho rằng mọi việc phải đi theo một hướng nhất định. Với họ, sự bảo thủ là nguồn gốc của sự bất hạnh. Bạn có thể lập kế hoạch cho các sự kiện, nhưng nếu mọi sự đi theo kế hoạch đó thì sẽ không còn là sự kiện nữa. John Berger. Chọn lựa điều thích hợp. Khi cần quyết định một vấn đề nào đó, chúng ta thường hay suy nghĩ theo kiểu loại suy. Tập trung suy nghĩ rồi loại bỏ ngay những khả năng không phù hợp cho đến khi chỉ còn lại một lựa chọn. Đây là cách thu nhỏ lại để đi tìm một con đường duy nhất. Người hạnh phúc tiếp cận cuộc sống theo cách khác hẳn. Họ áp dụng lối suy nghĩ mở rộng. cân nhắc giữa nhiều lựa chọn và không đưa ra một kết quả duy nhất nào để hành động. Khi con đường mà họ đang đi bị chắn lối, họ sẵn sàng tìm con đường tắt để băng qua. Hãy cùng xem xét hai cách câu cá dưới đây. Giả sử như bạn đang neo thuyền ở một vùng biển lạ, bạn không biết ở vùng biển này có những loài cá nào nên cũng không biết buông loại cần câu nào cho thích hợp. Nếu áp dụng theo kiểu loài suy, đầu tiên bạn sẽ chọn loại cá mà mình thích, sau đó thả cần xuống nước ở một độ sâu thích hợp và ngồi đó chờ loại cá mình chọn đớp mồi. Phương pháp này có một số bất lợi dễ nhận thấy. Bạn có thể phải đợi rất lâu mới bắt được đúng loại cá mà mình muốn. Đợi càng lâu, bạn càng bực bội và mất kiên nhẫn. Một bất lợi khác là trong lúc tập trung vào mục tiêu duy nhất, bạn đã quên để ý đến dòng nước chảy đang tác động đến chiếc cần câu của mình. Nhưng nếu áp dụng kiểu suy nghĩ mở rộng, bạn sẽ quăng một mẻ lưới mà không cần biết là phải bắt một loại cá cụ thể nào. Dưới nước có rất nhiều loại cá, có cả những loại mà chúng ta không biết, và khi quăng lưới chắc chắn chúng ta sẽ lôi lên được một thứ gì đó thú vị. Khi thu gom mẻ lưới của mình, chúng ta có thể chọn giữ lại những con cá mà mình muốn và trả về biển những gì con cá mình không thích. Cơ hội luôn hiện diện xung quanh bạn. Hãy luôn buông câu trong biển nước, cả nơi bạn ít hy vọng nhất, thể nào cũng có cá. Ovi. Cuộc sống luôn rộng mở. Nghề kỹ sư là nghề đòi hỏi sự chuẩn xác, tính kỹ lưỡng và kiên trì. Felix đã theo đuổi nghề này được hơn 30 năm. Tuy nhiên, ở mỗi chặng đường sự nghiệp, bà vẫn luôn tìm tòi những hướng đi mới để làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Giờ đây, dù đã nghỉ hưu và đang sống cùng chồng ở Santa Barbara, bà vẫn quan tâm đến rất nhiều thứ. Là một trong những nữ kỹ sư đầu tiên trong thời của mình, bà luôn tự hào về những thành quả sự nghiệp mà mình đã đạt được. Khi tôi mới vào nghề, trong giới kỹ sư cho rằng chỉ có một con đường duy nhất để tiến đến thành công, rằng bạn phải leo lên từng nấc thang danh vọng để lên đến đỉnh cao. Có tấm bằng trong tay, bạn phải vươn tới vị trí kỹ sư thiết kế, rồi kỹ sư nghiên cứu, sau đó trở thành trưởng dự án, rồi quản lý công trình, cuối cùng là đảm nhận vị trí tổng công trình. Những ngày đầu khởi nghiệp, Felix đã bị những nấc thang này ám ảnh. Nếu không đi theo con đường đó, bà sẽ bị loại ra bên lề, sẽ trở thành kẻ thất bại, nhất là khi các đồng nghiệp nam của bà đang tiến dần đến đích. Vì áp lực, bà buộc mình phải dấn bước. Bà không chỉ cố đi theo con đường của số đông, mà còn hành động, nói chuyện như họ, và cuối cùng bà đã trở thành một người trong số họ. Tôi cảm thấy thật khó khăn khi phải làm những gì không thuộc về mình. Tôi mãi chạy theo một mục tiêu dù biết rằng đó không phải là mục đích sống của mình. Felix yêu nghề kỹ sư, nhưng bà cũng rất say mê viết lách. Bà đã kết hợp hai sở thích này thành một công việc cho mình. Thời điểm khi đang đảm nhận vị trí trưởng dự án, thấy công việc bị giới hạn nên tôi tìm cho mình một hướng đi mới. Vì rất thích viết nên tôi xin phụ trách viết bài cho một tạp chí chuyên đề về kỹ thuật. Tôi cảm thấy rất vui khi được viết về công việc mà mình yêu thích. Tôi làm việc đó được 5 năm và trong thời gian đó, tôi cũng đã thử qua nhiều việc khác. Tôi thử làm biên tập. Tôi có mối quan hệ tốt với các nhà xuất bản. Tôi làm đại diện marketing cho một tạp chí. Một số điều làm tôi thấy thích thú, một số điều khác thì không. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ phải hối tiếc. Tôi vẫn tiếp tục tiến lên và không ngừng học hỏi. Mục tiêu của tôi không phải là đích đến mà là hành trình để đi đến đích. Tôi mong tìm thấy niềm vui trên những chặng đường mà tôi đi qua. Vì mở rộng mối quan hệ, Felix trở nên nổi tiếng. Ấn tượng trước tài năng và phong thái của bà, giám đốc một công ty xây dựng lớn đã đề nghị bà đảm nhận chức tổng chuyên trách về quan hệ khách hàng. Bà nhận việc với điều kiện vẫn được tiếp tục viết cho chuyên trang của mình. Đây là một bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Felix. Bà đã gặt hái được những thành công đáng nể chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 6 năm. Điều bạn lựa chọn có thể sai, nhưng sự lựa chọn thì luôn luôn đúng. Stephen Sondheim. Cuộc sống không có quy luật. Giống như Felix, DeGrille cũng là một kỹ sư xây dựng. Trong 25 năm, dù đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không hoàn toàn hạnh phúc. Từ thời còn trẻ, DeGrille đã lập ra mục tiêu rõ ràng cho con đường sự nghiệp của mình và toàn tâm toàn ý đi theo nó. Giờ đây, ở tuổi 50, ông cũng đã hình dung ra những gì cần phải làm trong phần đời còn lại của mình. Daigle nghĩ rằng những dự định như thế sẽ làm ông thấy hạnh phúc hơn. Tôi biết rằng với thâm niên và kinh nghiệm trong nghề, tôi sẽ có được cuộc sống an nhàn khi về hưu. Khi đó tôi có thể phải chuyển sang vị trí quản lý ở một công ty khác vì công việc leo trèo khi ấy không còn thích hợp với tôi nữa. Có thể tôi sẽ nhận giảng dạy thêm về môn xây dựng cho một trường học nào đó. Tôi sẽ có đủ tiền để an dưỡng tuổi già và làm những điều mà mình chưa có dịp thực hiện. Daigle nghĩ rằng những dự định đó là thích hợp với ông nhất và ông tin rằng những cách khác sẽ không hiệu quả bằng. Daigle vô tình tự trói mình vào các kế hoạch đã dạch sẵn mà không nghĩ đến bất cứ dự định nào khác. Mọi việc không hoàn toàn diễn ra như tôi mong muốn. Trong cuộc đời một số người thường gặp may mắn, còn số người khác thì không. Tôi quá mệt mỏi vì những mai rủi trong đời. Daigle cảm thấy chán nản khi tiếp nhận những gia chạm của đời theo kiểu đời là thế. Có mạo hiểm hơn không khi từ bỏ con đường mòn sẵn có để đi theo một con đường mới hay khám phá những ngã rẽ mới? Trong quá trình tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, Daigle cho là mình đoán được chính xác những điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mọi việc lại hiếm khi diễn ra đúng như ta mong muốn. Trên lối mòn mà Daigle đang đi, mỗi sự thay đổi mang đến chỉ toàn thất vọng cho Daigle, khiến ông luôn lo lắng cho những dự định của mình. Cách nhìn nhận về sự an toàn của Daigle đã đặt ông vào một nguy cơ thất bại rất lớn. Ông chỉ lập ra một diễn cảnh duy nhất, chọn một lộ trình duy nhất để đi. Ông không có một hành trình nào khác ngoài con đường đó. Như vậy có thể Daigle sẽ ít an tâm hơn so với những người ông xem là mạo hiểm, những người không sống theo một kế hoạch cụ thể như ông. Sự thiếu linh động của Daigle dễ dẫn đến một cuộc sống căng thẳng và bức bối. Hãy tưởng tượng một diễn viên được vào diễn một vai diễn chính. Anh ôm kịch bản về nhà, khóa trái cửa và học thuộc lòng kịch bản. Anh tự nhủ, được rồi, mình đã thuộc hết lời thoại rồi, yên tâm rồi. Đến buổi thử vai, anh ta tự tin đến độ không thèm để ý đến những diễn viên khác, không tìm hiểu họ cũng như không quan sát để cảm nhận mối quan hệ giữa các nhân vật mà anh đang cùng diễn. Anh không để ý thấy rằng câu chuyện đang diễn biến khác đi. Tuy là một diễn viên thông thạo chuyên môn nhưng anh là người tham dự lạc lõng trong kịch bản này. Anh không hiểu rằng anh là một phần trong toàn bộ câu chuyện và mối quan hệ với các nhân vật khác lại có ảnh hưởng đáng kể lên nhân vật mà anh thể hiện. Mặc dù thuộc lòng lời thoại và có đủ thông tin về nhân vật mà mình đang thủ vai, nhưng anh lại thấy có điều gì đó không ổn. Anh không nhận thấy tầm quan trọng của các mối liên hệ vì không theo kịp diễn tiến của kịch bản đang diễn ra xung quanh. Cuộc đời sinh động và đẹp đẽ do làm việc sôi nổi. Cuộc đời không phải là gánh nặng mà là đôi cánh, là sáng tạo, là niềm vui. Nếu ai biến nó thành gánh nặng thì chính kẻ đó có lỗi. Very sai. Đối mặt với khó khăn. William hiện sống hạnh phúc với gia đình trong một căn hộ ở trung tâm thành phố New York. Cuộc sống ở một thành phố lớn dễ làm bạn trở nên căng thẳng và suy sụp. Những khó khăn không báo trước luôn bất thình lình trút xuống cuộc sống êm đềm của họ. Nhưng William có một bí quyết để vượt qua. Mỗi lần gặp khó khăn, tôi thường tự nhủ. Được rồi, xem mình có thể làm được gì nào, mình nên làm gì để vấn đề trở nên sáng sủa hơn đây. Và tôi luôn tìm mọi cách giải quyết khả quan hơn so với cách lựa chọn ban đầu. William kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra với anh vài ngày trước đó. Anh đến mua vé xem nhạc kịch ở sân khấu Broadway trong thành phố. Biết rằng vé đã bán hết cho cả mấy tháng tới nhưng anh vẫn muốn thử vận may xem sao. Sự kiên trì thường được đền đáp. Hai tấm vé ở gần dàn nhạc cho buổi diễn tối hôm đó đã bị gửi trả. Anh điện thoại về nhà để báo tin vui cho Heidi, đứa con gái 13 tuổi cũng rất yêu sân khấu như cha mình. Nhưng rồi sau đó mấy tấm vé bỗng nhiên biến mất. Hai cha con William không thể vào nhà hát để xem vở nhạc kịch yêu thích. Lúc đầu tôi rất bực mình, nhưng tôi cố gắng bình tâm lại và tự nhủ. Có gì thú vị trong chuyện này không nhỉ? Heidi và tôi liền cùng nhau tưởng tượng về sự việc. Sẽ có ai đó ngồi vào ghế của chúng tôi và họ là người như thế nào? Làm sao mà họ có được mấy tấm vé đó? Buổi tối của chúng tôi sẽ kết thúc như thế nào? Chúng tôi sẽ phải trở về nhà hay nhà hát sẽ tìm cho chúng tôi một chỗ ngồi khác còn tốt hơn chỗ ngồi cũ? Phần kết của câu chuyện là sau đó vài giờ, William tìm thấy hai tấm vé nằm sâu trong túi áo khoác của mình. Tuy nhiên, trong suốt những giờ qua, việc bình tâm trước nỗi thất vọng bị mất đi cơ hội xem nhạc kịch cùng việc chấp nhận sự thật giúp anh trở nên trầm tĩnh và không phải trải qua khoảng thời gian căng thẳng, nặng nề.
Đừng tự giới hạn mình.
Nhiều người cảm thấy mình không có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Họ thường cho rằng cuộc sống của họ bị giới hạn bởi trách nhiệm công việc, gia đình, áp lực kinh tế, thời gian, tuổi tác, sức khỏe. Nhưng đối với người hạnh phúc, giới hạn chính là những thử thách. Để vượt qua thử thách cần phải có bản lĩnh, kiên trì cùng với những ước mơ và cả sự sáng tạo. Họ giống như những nhà điêu khắc có thể hình dung ra những hình dáng tuyệt đẹp bên trong khối đá xù xì. Họ miệt mài biến những cái tầm thường thành những điều vô cùng quý giá. Mỗi ngày mới đem đến cho họ những cơ hội để tạo dựng các mối quan hệ, để trau dồi kiến thức, để tích lũy kinh nghiệm cho sự trưởng thành của bản thân, cho sự phát triển nghề nghiệp. Với họ, mỗi ngày luôn mang đến niềm vui mới. Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình bị trói buộc bởi các giới hạn không? Dĩ nhiên là sẽ luôn luôn có các giới hạn, dù bạn là một người giàu có, sống trong dinh thự cao sang hay là một tù nhân đang chịu án chung thân thì cuộc sống của bạn cũng bị bó hẹp bởi các giới hạn. Trong các buổi tư vấn, chúng tôi áp dụng một bài tập để chứng minh rằng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cho mình một cách sống ngay cả khi điều đó là khó thực hiện nhất. Trước tiên, chúng tôi bố trí các học viên ngồi đối diện nhau và có 10 giây để quan sát nhau. Sau đó chúng tôi yêu cầu họ quay lưng lại với nhau. Họ phải thay đổi 5 điều về bản thân mà người khác có thể nhận ra. Hầu như cả phòng đều la to. Tôi không thể nào nghĩ ra được tới 5 điều đâu. Nhưng sau đó chỉ động não một chút, tất cả đều tìm ra giải pháp. Họ tráo đồng hồ từ tay này qua tay kia, hoặc cởi thêm một nút áo, cởi bỏ giày hoặc dép. Sau đó người này sẽ quan sát xem người kia có gì khác so với trước. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ngượng nghịu. Nhiều người đã nôn nóng trả đồng hồ về đúng vị trí trước đó. Tiếp theo, chúng tôi yêu cầu họ quay lưng lại với nhau một lần nữa và thay đổi thêm 10 điều về bản thân. Lần này thì những tiếng la càng lớn hơn. Ôi, không thể được. Chúng tôi nói, các bạn chỉ không làm được khi bạn không thực sự sáng tạo. Các bạn hãy suy nghĩ và phát huy trí tưởng tượng. Hãy mạnh dạn sáng tạo. Hãy làm cho mình thay đổi hoàn toàn đi. Những người này dường như chỉ cần được cho phép phá bỏ rào cản của chính mình là có thể phát huy được một loạt các khả năng mới. Một khi cảm thấy được kích thích sáng tạo, họ không chỉ có thể thay đổi 10 thứ, mà một số còn có thể thay đổi 20, 30 hay nhiều hơn thế nữa. Khi bài tập kết thúc, chúng tôi nhận ra một loạt những biến đổi. Các học viên cười to khi thấy vớ treo toàn ten trên mắt kính, thắt lưng thì đeo quanh đầu, dây dài cột quanh các ngón tay và áo sơ mi mặc ngược. Thay cho sự phản đối lúc ban đầu, nhóm người nghiêm trang ăn mặc chỉnh tề đó đã thay đổi thành những người hoàn toàn khác trước. Bài tập này là một phép ẩn dụ về cuộc sống. Có rất nhiều khả năng quanh ta để chúng ta lựa chọn, có thể là vô tận. Chúng ta chỉ cần quên đi những định kiến và bắt đầu tìm kiếm lựa chọn nào là phù hợp với mình. Vấn đề ở đây là gì? Bạn có thể không muốn trở thành một kẻ ngờ ngạch. Bạn có thể cảm thấy không thoải mái với dáng vẻ mới. Người ta có thể nghĩ bạn thật kỳ lạ bởi vì xét cho cùng, bạn đã thay đổi hình ảnh bản thân mình trong mắt mọi người. Nhưng bạn có thể nhìn mình theo một cách khác. Nếu bạn đặt mình cũng giống như người trong buổi học kể trên, bạn sẽ không quan tâm việc người khác đang nghĩ gì và bạn sẽ mạnh dạn hơn trong những quyết định của mình. Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, sung sướng nhất trên đời. Shoki. Theo đuổi mục tiêu. John là một chàng trai sớm phải đối đầu với những khó khăn của cuộc sống thiếu thốn ở vùng ngoại ô. Dù vất vả nhưng anh không hề nản chí, luôn tìm mọi cách để vươn lên và khẳng định mình. Bà Mary, mẹ anh, tự hào khi nói về sự khác biệt của John so với những người con khác. Thuở nhỏ, John là một đứa trẻ nghiêm nghị. Khi ở lứa tuổi mẫu giáo, nó độc lập đến mức chúng tôi không cần phải lo lắng gì cho nó. Miêu tả đúng và chính xác nhất về John là tinh thần ham học hỏi. Càng hiểu biết nhiều, nó càng cảm thấy hạnh phúc. John luôn cảm thấy gò bó bởi những luật lệ quy ước xung quanh mình. Ở trường trung học, tôi cảm thấy mình luôn bị giới hạn về tầm nhìn. Tôi khao khát được học hỏi từng ngày, Tôi mong muốn khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, bởi tôi chỉ mới tiếp xúc với một phần nhỏ bé của nó. Khi anh thổ lộ ước muốn đi du học của mình cho cha mẹ và các thầy cô, John đã gặp phải một bức tường trở ngại. Cha mẹ anh không thể lo được vì chương trình học khá đắt tiền. Bên cạnh đó, họ cảm thấy ở tuổi 14 anh còn quá nhỏ để sống xa nhà. Sự thật là hầu hết các chương trình du học đều chỉ dành cho những anh chị năm cuối phổ thông mà thôi. Bạn bè cười chế giễu John. Làm sao cậu có thể đến một đất nước xa lạ mà không có bọn mình chứ? Nhưng John vẫn quyết chí thực hiện ước mơ của mình. Bằng sự kiên trì, cuối cùng cậu thuyết phục được gia đình và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất được tham gia chương trình du học tại Argentina, xa ngàn trùng với New Jersey. Để có tiền cho chuyến du học này, cậu dạy võ thuật cho trẻ em trong khu phố, tự tìm một tổ chức tài trợ cho mình và học tiếng Tây Ban Nha qua băng ghi âm. Khi đến được Argentina, John rất tích cực hoạt động và luôn say mê học hỏi. Niềm khao khát khám phá những điều kỳ diệu của thế giới thúc đẩy anh luôn đi đầu và có nhiều sáng kiến mới, khiến người giám đốc chương trình phải kiêng nể vì tài xoay sở của anh, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Một chuyến thám hiểm đến eo biển Bisco là một ví dụ điển hình. Thay vì phải đi thuyền du lịch, John đã hỏi thăm dân làng cho đến khi tìm được một người có chiếc thuyền nhỏ, đồng ý dẫn anh đến những nơi hầu hết những người khác chưa từng được thấy. Người dẫn đường hóa ra là một nhiếp ảnh gia tự do của tờ báo National Geographic, người đã cho John một cơ hội để nhìn miền đất này dưới con mắt của một người làm nghệ thuật. Với máy ảnh trong tay, John bỏ ra 5 tiếng đồng hồ để săn tìm những bức ảnh tuyệt đẹp về eo biển Pico. Những điều anh học được ngày hôm đó về hình dáng, màu sắc, ánh sáng và bố cục từ người nhiếp ảnh ấy đã khuyến khích anh tự tin đến với lĩnh vực nghệ thuật. Một lần khác, khi tất cả các du học sinh đều được lên lịch bay đến tham dự một trại hè ở Buenos Aires, John đã bán lại vé máy bay và dám một mình mạo hiểm đi một chuyến dài 300 dặm bằng xe buýt. Chuyến đi thực tế ấy mang đến cho anh cơ hội hòa nhập với người dân bản xứ và được tận mắt nhìn ngắm nhiều miền quê xinh đẹp. Mẹ anh tự hào kể về anh. John là đứa không bao giờ chọn cho mình con đường dễ đi. Tôi đã biết chuyện ở Argentina và luôn cầu mong cho John trở về nhà bình yên. Và khi trở về, nó đã trưởng thành hơn nhiều. Sự ham hiểu biết và luôn theo đuổi mục tiêu của John chính là động lực thúc đẩy anh khám phá những điều tuyệt vời của thế giới xung quanh. Chính điều này đã giúp anh cảm nhận một cách sâu sắc về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Bất cứ điều gì linh hoạt và gợi mở đều sẽ lớn lên từng ngày, còn những điều cứng nhắc và gò bó sẽ khô đi và chết. Lão Tử.